giảm bớt công việc nhọc nhằn cho nông gia, cung cấp thông tin chính xác về đất đai, về hoa màu, giảm bớt những rủi ro mất mùa, tạo diễn đàn trên mạng giữa những nhà trồng trọt ở cách nhau đến cả nửa vòng trái đất. Một cuộc cách mạng công nghệ kỹ thuật số đã thực sự thổi đến nền nông nghiệp của nước Pháp. 81% nông dân ở vào đầu thế kỷ 21 truy cập vào mạng Internet tối thiểu mỗi một ngày một lần. Điện thoại di động cũng như là máy vi tính, rồi những cáp tơ phân tích độ màu mỡ của đất đai, đo sức và hướng gió, drone, một loại máy bay nhỏ không người lái, cũng như là ảnh vệ tinh, đã trở thành những công cụ không thể thiếu của các nông gia Pháp thời buổi Internet. Máy gặt high-tech có hệ thống định vị, khai thác những ứng dụng điện thoại để tưới ruộng, giải phân bón, đóng chuồng bò với hàng rào có bọ điện tử, kết nối vào các mạng xã hội để trực tiếp giao lưu với người tiêu dùng, với các đồng nghiệp. Tại cuộc triển lãm nông nghiệp ở Porte de Versailles vừa khép lại, RFI Việt ngữ đã dừng chân tại khu vực có tên gọi là nông trại kỹ thuật số La Ferme Digital để tìm hiểu xem là một nông trại ở Pháp trong tương lai sẽ hoạt động như thế nào, để tìm hiểu xem là các nông gia Pháp ngày nay họ đang sử dụng những công nghệ cao trong công việc đồng áng hay chăn nuôi ra sao, các phương tiện hiện đại giúp ích cho họ ở những khâu nào, công nghệ kỹ thuật số cũng như là những vật dụng kết nối connected được phổ biến tới đâu trong lĩnh vực nông nghiệp tại một quốc gia được mệnh danh là kho lương thực của Liên hiệp châu Âu. Hai ngày trước khi hội chợ nông nghiệp ở khu Porte de Versailles đóng cửa, chúng tôi đã đến gian trưng bày của Christophe Grison, một nông gia khai thác 360 hectare đất trong vùng Oise ở phía bắc Paris. Nông trại của ông trồng từ lúa mì cho đến lúa mạch để cung cấp cho các nhà sản xuất bia, từ cải côn da hoa vàng để ép lấy dầu cho đến củ cải đường, từ bắp đến rau củ quả. Thế rồi gần đây, ông Grison đã dành riêng đến 2 mẫu đất để trồng rau tươi, bán trực tiếp cho khách hàng ở thành thị đi ngang qua thửa ruộng của ông. Ông Christophe Grison đã vui vẻ đón tiếp phóng viên của RFI và cho biết là đã vào nghề từ 27 năm nay, ông luôn bị những công nghệ mới lôi cuốn. Trên cái hành trình mà đi tìm hướng đi mới đó thì Christophe Grison đã không ít lần thất vọng. Thế nhưng từ vài năm trở lại đây, ông hoàn toàn hài lòng về những tiến bộ trong lĩnh vực gieo trồng.
Alors au niveau des, je dirais des grandes cultures, les céréales, c'est vrai qu'il y a eu un énorme progrès mécanique, c'est-à-dire les semoirs sont vraiment aujourd'hui, on a envie de dire connectés.
Trong lĩnh vực trồng ngũ cốc đã có nhiều tiến bộ về mặt kỹ thuật, chẳng hạn như là chúng tôi sử dụng máy để gieo hạt, và bây giờ máy này được kết nối vào mạng với những công cụ như điện thoại di động hay máy vi tính. Để dễ hiểu hơn, tôi đưa ra 2 thí dụ cụ thể. Là hồi xưa khi gieo hạt, chúng tôi cầm một nắm hạt giống rắc vung lên. Bây giờ với máy gieo tự động và kết nối vào một ứng dụng khi gieo, chúng tôi gieo từng hạt một, mỗi hạt cách nhau ở một mức độ quy định, một cách rất chính xác. Cây lúa khi mọc lên thì thẳng hàng, không có chuyện 2-3 hạt dưới mọc cùng một chỗ để sau đó phải nhổ mất đi. Thế rồi cũng trong công việc trồng trọt, tôi có trang bị các ứng dụng để canh mức độ ẩm của mặt đất, xem đất có tơi hay không trước khi gieo hạt. Xem rằng vụ mùa năm trước chúng tôi đã bón những loại phân gì và lượng phân bón đó còn đọng lại bao nhiêu trong lòng đất. Khác với hồi xưa, cứ 2-3 ngày tôi lại tưới ruộng một lần, tùy theo thời tiết và tưới đều trên khắp cả diện tích trồng trọt. Bây giờ, nhờ có những cáp tơ trang bị trong các cột điện tử di động mà tất cả các cột đó kết nối vào với điện thoại di động của tôi, thành thử tôi biết một cách chính xác là cần phải tưới thêm cho chỗ nào và tưới chừng bao nhiêu là đủ. Như vậy tôi tiết kiệm được nước, được thời gian mà lại bảo đảm là mỗi nhành lúa mì không bị khô, không bị bệnh tật. Tôi thuê máy bay không người lái với động cơ tương đối nhỏ và nhẹ, được trang bị những ống kính camera để chụp ảnh thửa ruộng mà tôi đang gieo trồng. Từ những hình ảnh thu được đó, tôi có rất nhiều thông tin.
Alors effectivement, nous avons des capteurs et par exemple, on utilise des drones. Donc on a des drones qui passent au-dessus des champs.
Với Christophe Grison, chủ tịch Hiệp hội Nông gia Van France, thì cái điều quan trọng nhất là những công cụ mới cho phép ông sử dụng nước hoặc là phân bón đúng liều lượng và đúng thời điểm, bởi vì tiết kiệm được nước hay là không sử dụng phân bón quá đà thuộc về phạm trù cũng như là trách nhiệm của giới canh nông với thiên nhiên, với môi trường. Còn đối diện với gian trưng bày của Christophe Grison là gian triển lãm của Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật vì Môi trường và Nông nghiệp ESTEA. Tại đây thì ban tổ chức đã giới thiệu những trang thiết bị kết nối được giới trồng trọt và chăn nuôi sử dụng rộng rãi hàng ngày. Bà Sibin Akbay, đại diện cho ESTEA, giới thiệu cặn kẽ về những cái chiếc khuyên mà kẹp vào tai con bò. Đây là một cái công cụ rất thông dụng trong ngành chăn nuôi từ một vài năm trở lại đây.
Ces boucles, vous voyez les vaches, elles ont toutes un numéro. Alors initialement, c'est un numéro, c'était un fil en numéro. Tout était manuel.
Chị đang trông thấy một cái khuyên với một con bò điện tử như khuyên đeo tai vậy. Và cái khuyên này dùng để kẹp vào tai bò. Mỗi con bò trong trại chăn nuôi đều mang một mã số riêng. Trong khuôn viên trại nuôi bò có gắn những cái cột điện tử. Khi bất kỳ một con bò nào đi ngang qua các cột này, có một bộ phận phần mềm đọc được thông số trong con bò điện tử của khuyên tai nói trên. Nhờ phương tiện này, một nhà chăn nuôi biết được nào là trong ngày con bò đã ăn bao nhiêu cỏ, sức nặng của con bò, hay bò có bị thiếu nước hay không, vân vân. Đó gọi là công tác theo dõi chế độ ăn uống của đàn bò, xem con nào biếng ăn hay bệnh tật gì không. Từ đó, mình điều chỉnh lượng thức ăn, nước uống cho bò. Một ứng dụng khác rất tiện lợi cho phép điều khiển từ xa thời gian để vắt sữa bò bằng máy vào buổi sáng sớm. Như chị biết, nhà chăn nuôi mỗi ngày mất khoảng 2 giờ đồng hồ để vắt sữa của một đàn bò khoảng 70 con. Với ứng dụng mới, cứ đến giờ, bò tự động được lùa vào các máy vắt. Thêm vào đó, ta còn biết một cách chính xác con bò nào cho bao nhiêu sữa, trong sữa có bị thiếu hay thừa chất vitamin nào không. Đỡ được 2 tiếng đồng hồ trong công việc vắt sữa là rất đáng kể đối với các nhà chăn nuôi. Thêm một ứng dụng khác cũng rất cần thiết, đó là một vận dụng kết nối vào mạng có chức năng báo trước khi con bò cái sắp sinh con. Nếu như nhà ở xa chuồng bò mà lại sắp đến thời điểm nhạy cảm này, trước đây nông dân phải ngủ gần chuồng bò để canh. Bây giờ thì với kỹ thuật mới, tức là cũng với những con bò điện tử, gần đến lúc sinh, nhiệt độ, nhịp tim, mức độ co thắt của con bò mẹ thay đổi. Lập tức, tất cả những thông tin đó được chuyển về máy tính hay điện thoại di động của chủ nông trại. Và chỉ khi đó, thì nhà chăn nuôi mới phải rời nhà ra chuồng bò.
Và như Sibin Akbay của Viện Nghiên cứu ESTEA và Christophe Grison, Chủ tịch Hiệp hội Nông gia Van France vùng Oise phía Bắc Paris vừa trình bày, đấy, thì công nghệ kỹ thuật số đã từng bước len lỏi vào đời sống ở các nông trại. Ngày nay, hơn 80% nông dân Pháp dùng Internet mỗi ngày, khi thì để xem dự báo thời tiết, lúc thì để biết thêm những thông tin về giá cả thị trường hay chỉ đơn giản là để giao dịch với ngân hàng từ xa. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Pháp, hiện tại có khoảng 18.000 các nông gia sử dụng ảnh vệ tinh thường xuyên để theo dõi các vụ mùa. Bà Sibin Akbay nhấn mạnh trên các cái ứng dụng về dự báo thời tiết rất cần thiết với đời sống của nông dân.
Cột dự báo thời tiết là những công cụ kết nối rất cần thiết. Nó cho ta biết về thời tiết, về sức gió lớn tới đâu, xem hướng gió để phun nước tới ruộng, để giải phân bón hay thuốc trừ sâu một cách hiệu quả nhất, ít tốn thuốc hay tốn nước mà lại không bắn sang ruộng hay khu nhà ở của hàng xóm chung quanh. Cũng với những cây cột này, người ta đo lường được cả độ ẩm của đất, để biết được một cách chính xác là khúc ruộng nào cần nhiều nước, khu vực nào trong số mấy trăm hecta cần nhiều phân bón, cần thêm bao nhiêu phân đạm, cần giải thêm bao nhiêu chất phân bón nitrat. Với tất cả những thông tin đó, nhà nông họ điều tiết lượng nước tưới cho ruộng đồng hay liều và lượng phân bón. Bên cạnh cột dự báo thời tiết, người ta thường sử dụng luôn cả các loại drone, ta tạm gọi là máy bay không người lái cỡ nhỏ. Trên mỗi chiếc drone này có hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm anten, radar hướng về tứ phía, để thu hình, đôi khi là hình ba chiều, với đầy đủ màu sắc, để cung cấp thông tin về những loại hoa màu. Hình ảnh và màu sắc khá trung thực, cho phép kết luận là cây có đang bị thiếu nước hay không. Hay như chị đang thấy ở mảnh vườn thu nhỏ trong khuôn viên hội chợ nông nghiệp này, thì lúa mì ở đây đang thiếu ánh sáng mặt trời. Nhờ những cái drone này mà chúng ta có thể dự báo về thời điểm thu hoạch, về sản lượng làm ra, vân vân. Một lợi ích khác là khi dùng drone quan sát các thửa ruộng canh tác. Đó là hồi trước nhà nông phải đi lòng vòng để xem họ cần làm cỏ ở thửa ruộng nào. Với công nghệ kết nối thì chỉ cần mở điện thoại hay máy vi tính ra, nhìn lên màn hình và chưa đầy 5 phút sau là ta có thể mang xe ra đồng đúng chỗ cần diệt cỏ thay vì phải xách xe đi khắp cả mấy trăm hecta.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là để mua các trang thiết bị kết nối có tốn kém lắm hay không, và liệu rằng nông gia nào cũng có điều kiện để sử dụng những cái công cụ mới đó hay chăng? Christophe Grison, Hiệp hội Van France của vùng Oise trả lời, và ông đã đặc biệt lưu ý trên cái ứng dụng chia sẻ những công cụ khai thác nông nghiệp mới thời digital.
Alors la moissonneuse batteuse, c'est vrai que c'est un investissement très cher. J'ai envie de dire en France une petite moissonneuse batteuse.
Thú thực là một máy gặt lúa mì cỡ nhỏ là khoảng 100.000 euro. Để làm việc có hiệu quả thì tôi cần một cái máy lớn, giá khoảng 300.000. Một mình tôi không đủ sức sắm máy như vậy. Nhưng cùng với hai đồng nghiệp trong vùng, chúng tôi chung tiền mua một cái máy lớn. Mỗi vụ mùa, mỗi nhà chỉ cần dùng trong một vài ngày. Điều đó có nghĩa là qua mạng xã hội chúng tôi bảo nhau gieo hạt cách nhau vài ngày để không gặt cùng một lúc. Chưa hết, chúng tôi lại dùng Facebook để khi không dùng đến máy gặt thì quảng cáo cho thuê máy. Và nhờ vậy mà thu về đến vài trăm euro một ngày. Bên cạnh đó, như mới nói với chị, tôi sử dụng máy bay không người lái để chụp hình và thu thập thông tin về ruộng, về khí hậu, về hoa màu của mình. Giá một chiếc máy bay không người lái như vậy thực ra không quá đắt, rẻ nhất là khoảng trên dưới 1.500 euro và có thể lên tới chừng 20.000. Nhưng cái đắt là các trang thiết bị đi kèm như camera để thu hình một cách chi tiết nhất, chính xác nhất.
Alors effectivement, moi agriculteur, je vais pas acheter un satellite ou un drone. Ça c'est un parce que le c'est pas vraiment le drone.
Bản thân tôi không mua máy bay không người lái mà tôi đi thuê của một hãng cung cấp dịch vụ. Một giờ bay của một chiếc như vậy là khoảng từ 8 đến 10 euro cho một hecta. Còn nếu muốn chụp luôn cả ảnh vệ tinh thì giá đắt hơn một chút. Nhưng cứ thử tính mà xem, đắt hơn vài chục hoặc thậm chí là vài trăm euro đi nữa mà tôi tiết kiệm được bao nhiêu là phân bón, xăng dầu và thì giờ của tôi trong một ngày.
Nông dân thế kỷ 21 làm việc không chỉ ở ngoài đồng mà ngay cả trong văn phòng, điện thoại di động hay máy tính cũng cần thiết đối với họ như là những chiếc máy cày ở ngoài ruộng, những con bọ điện tử, ống kính camera, là tai, là mắt của các bác nông phu thời hiện đại.